vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng biết là mới đây ba nước Mỹ, Anh và Úc đã ký với nhau một cái hiệp ước về quốc phòng mới, qua đó cho phép Úc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trước đó thì Úc đã ký một cái thỏa thuận với Pháp để mua 12 chiếc tàu ngầm của Pháp, nhưng mà rồi với cái hiệp ước mới này thì đã hủy bỏ cái hiệp ước với Pháp. Cái sự ra đời của cái hiệp ước AUKUS này, thưa anh, thì nó dẫn đến cái phản ứng ở trong khu vực thì như thế nào? Cái chuyện với Pháp, Pháp bất bình thì cái đó thôi, cái chuyện nó cũng dễ hiểu. Nhưng mà các nước ở trong khu vực Á Châu, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thì như thế nào, thưa anh?
Vâng, cách đây không lâu thì có một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Úc đã nêu lên một cái hình ảnh nó khá, nghĩa là khiến người ta có thể hơi e ngại về cái chuyện chiến tranh sẽ xảy ra ở trong cái khu vực Á Châu, Thái Bình Dương, đặc biệt là ở khu vực vùng biển Đông Nam Á, khi mà ông nói là dường như tiếng trống trận đã văng vẳng vang lên từ đâu đây. Và qua cái liên minh an ninh với giữa ba nước là Úc, Mỹ và Anh đó, thì người ta cũng nói là một cái cuộc chiến tranh Thái Bình Dương lần thứ nhì đã bắt đầu. Cũng như là nhiều cái nhà quan sát ở trên cái diễn đàn quốc tế cũng nêu lên một cái lo ngại là có thể cái hiệp ước AUKUS này nó là một cái hiệp ước NATO ở Á Châu. Vì từ trước đến nay, thưa quý vị, kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt thì hầu như không có một cái liên minh quân sự nào đáng kể được thành lập. Và cho đến nay thì cái hiệp ước AUKUS đó đối với Úc là một cái hiệp ước liên minh quân sự lớn nhất kể từ khi mà New Zealand, Úc và Hoa Kỳ ký kết cái hiệp ước ANZUS cách đây hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, để trở lại với cái câu hỏi của anh thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng với cái quyết định của Úc về việc xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nó đã thay đổi cái cán cân tương quan lực lượng hải quân nói riêng và có thể nói là cái lực lượng quân sự nói chung ở trong vùng. Nó tạo ra những cái ảnh hưởng và nó có thể có những cái phản ứng khác nhau nhìn từ mỗi một cái quốc gia ở trong cái vùng Đông Nam Á hoặc là toàn bộ Ấn Độ, Thái Bình Dương. Một trong những cái nước mà có thể là chúng ta đang chú ý nhiều hơn đó là Việt Nam. Chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây thì Việt Nam cũng đã có những cái cuộc tiếp xúc về ngoại giao cũng như là về quân sự đối với nhiều cái cường quốc trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản và cả Trung Quốc nữa. Thì những cái chuyến viếng thăm dồn dập của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lẫn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản và gần đây nhất là cái Ngoại trưởng của Trung Quốc đó, đã đưa Việt Nam vào cái tâm điểm, là nói là cái vùng sáng đó, cái khu vực bị chiếu vào. Nhưng mà sau khi cái hiệp ước AUKUS được công bố thì người ta thấy rằng thái độ của Việt Nam là hoàn toàn im lặng. Đây là một cái thái độ dễ hiểu, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, bởi vì Việt Nam đang phải cân bằng cái chính sách của ngoại giao của mình, đặc biệt là qua cái sách trắng quốc phòng được công bố năm 2019 về cái chủ trương hay là một cái chính sách gọi là 3-0, sau này thì đổi thành là 4-0, tức là trong đó có những cái việc là không có liên kết với một nước này để chống một nước khác, không được cho một cái lực lượng quân sự ngoại quốc nào đồn trú ở trong nước, cũng như là không có dùng cái sức mạnh quân sự của mình để tấn công hoặc đe dọa một nước khác, vân vân. Thì cái thái độ im lặng của Việt Nam, mặc dù rằng là người ta đang trông đợi ông chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay đang có mặt ở Hoa Kỳ có thể phát biểu một vài điều gì liên quan đến cái hiệp ước AUKUS này, vì rõ ràng là nó có những cái sự liên hệ trực tiếp đối với những cái vấn đề an ninh trong vùng, nhưng mà ông ta hầu như là hoàn toàn kín miệng không có nói gì cả, ngoại trừ những cái vấn đề mà kêu gọi các cái nước khác, các cái nước giàu ủng hộ thêm hoặc là viện trợ thêm COVID cho những cái nước nghèo vân vân.
Nhưng mà thưa anh, cũng rất là khó để mà có thể lên tiếng vào lúc này, bởi vì là phía Anh, Mỹ và Úc cũng đã nói rõ là cái hiệp ước AUKUS này, cái mục tiêu của nó là nhằm để đối phó với Trung Quốc ở trong khu vực. Và có liên quan đến Trung Quốc thì Việt Nam làm sao có thể nói được gì? Và trong khi đó những nước chẳng hạn như Malaysia, anh thấy Malaysia thì họ nói rằng là cái hiệp ước AUKUS có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang ở trong khu vực. Nhất là cái chuyện mà đó Úc bây giờ trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ở đây chúng ta cũng phải mở ngoặc nói rõ cái này là chạy bằng năng lượng hạt nhân thôi, chứ cái này không phải là một cái loại vũ khí hạt nhân. Có thể là sẽ trang bị những cái phi đạn nhưng mà không có đầu đạn nguyên tử vào lúc này. Nó rất là khác so với cái tàu ngầm mà chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc và các nước khác, Mỹ và có mặt ở trong khu vực. Thưa anh, thì Malaysia họ kêu gọi tất cả các bên là phải tránh những cái hành động khiêu khích và cạnh tranh vũ khí ở trong khu vực. Nhưng mà không hiểu là những cái nước mà gần với Trung Quốc hơn, chẳng hạn như Đài Loan chẳng hạn, thì phản ứng họ ra làm sao?
Vâng, Đài Loan thì họ mô tả cái hiệp ước AUKUS như là một cái sự bảo đảm an ninh cho khu vực trước cái sự nghĩa là trỗi dậy một cách khá hung hăng của Trung Quốc, và một phần nào đó là ngăn chặn cái là tham vọng bá quyền ở trong của Trung Quốc ở trong cái khu vực này. Chúng ta cũng biết Đài Loan, chính Đài Loan cũng là một cái điểm bị đe dọa bởi cái sự trỗi dậy của cái lực lượng quân sự của Trung Quốc chẳng hạn. Và người ta thấy trong cái thời gian gần đây nhiều cuộc tập trận đã xảy ra và có những cái chuyến bay nghĩa là qua cái không phận của Đài Loan bởi không lực của Trung Quốc vân vân. Và chính những cái sự áp đảo này, những cái đe dọa có tính cách là tinh thần này, nó đã đặt cái đảo Đài Loan ở trong cái tình trạng báo động thường trực. Và với cái sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm này mới này của Úc, với cái sự trợ giúp về kỹ thuật của Anh và Hoa Kỳ đó, nó sẽ phần nào làm nghĩa là bớt đi cái sự hung hãn đó của từ phía Bắc Kinh. Và chính bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan cũng đã tuyên bố là hoan nghênh cái sự nghĩa là cân bằng lực lượng của hay là để bảo đảm một cái sự kiềm chế của cái liên minh ba nước Úc, Anh và Mỹ, để có thể là biến khu vực trở thành một cái nơi nó có tính cách ổn định hơn và nó góp phần bảo vệ cái việc mà hòa bình ở trong cái khu vực này.
Nhưng mà tôi không hiểu, thưa anh, thì nếu mà nói về cán cân quân sự mà trong trường hợp này là hải quân, thì trang bị những cái tàu ngầm, thêm 6 cái tàu ngầm này thì cũng vẫn làm sao mà so sánh được giữa hải quân của Úc mà so sánh được với hải quân của Trung Quốc, thưa anh. Đó là chưa kể là nhiều nhà phân tích họ còn nói rằng là trong một thời gian sắp tới đây, không lâu nữa, thì hải quân của Trung Quốc có khi còn qua mặt luôn cả hải quân Hoa Kỳ.
Phần đó là một cái ngại chính đáng và nó có cái cơ sở chứ không phải là không, thưa anh. Bởi vì cho đến nay thì cái lực lượng hải quân của Úc, kể cả cái hạm đội tàu ngầm, nó không có tương xứng cái hải quân ở Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc có khoảng cỡ 20 cái chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và khoảng cỡ 50 chiếc khác chạy bằng dầu diesel hoặc là điện. Thì nếu mà kể về con số thì rõ ràng nó không phải là một cái đối thủ đồng cân đồng lạng với Trung Quốc. Mặt khác thì những cái dự án mà xây dựng cái hạm đội tàu ngầm của Úc nó sẽ không hoàn tất trước cái năm 2030, hoặc là người ta còn có thể nói là 2040 nữa, tức là từng khoảng cỡ 20 năm nữa thì mới có. Thì trong cái thời gian đó, nếu mà một cái sự xung đột xảy ra thì Úc cũng giống như là một cái anh chàng lịch sĩ lên võ đài mà không có tay vậy, tức là không có đánh đấm gì được cả. Bởi vì khi đó thì chưa có cái lực lượng tàu ngầm hoặc là cái lực lượng hải quân tương xứng với Trung Quốc. Và người ta cũng nêu ra một cái viễn ảnh là Úc có thể sẽ thuê mướn những cái chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đó từ Anh hoặc là từ Hoa Kỳ trong cái thời gian xây dựng cái lực lượng tàu ngầm năng lượng nguyên tử của mình, đơn thương độc mã để chống đối lại Trung Quốc trong trường hợp xung đột xảy ra, thì Úc là cái phía lép vế nhiều nhất. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là không phải Úc là một cái nước duy nhất có một cái sự gọi là chống đối với cái sức trỗi dậy của Trung Quốc về mặt quân sự. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là nhiều cái chiến hạm của Anh, của Đức và ngay của Pháp nữa, đó là không kể Hoa Kỳ, dĩ nhiên đã có thường xuyên có cái sự hiện diện trong cái khu vực này để bảo đảm được một cái gọi họ mà họ gọi là tự do hàng hải, cũng như là bảo vệ cho cái khu vực an ninh ở trong cái vùng biển Đông Nam Á và biển trong Bắc Á.
Cái phản ứng của Philippines là sao anh?
Philippines, trước đây là một cái phản ứng nó có tính cách khá thú vị, thưa anh của mình, kể từ khi Tổng thống Duterte lên cầm quyền năm 2016 đó, thì khi đó Philippines vừa giành được một chiến thắng về mặt pháp lý rất là quan trọng ở tòa án trọng tài quốc tế liên quan đến cái vụ tranh tụng về công ước quốc tế về luật biển. Thì theo đó thì gần như là những cái đề nghị, những cái yêu cầu của Philippines đều được cái tòa án này chấp thuận. Tuy nhiên khi ông Duterte lên cầm quyền thì ông đã bỏ qua, gạt bỏ những cái thành quả của các cái chính phủ trước và có cái khuynh hướng ngã về phía Bắc Kinh vì những cái miếng mồi hay là những cái triển vọng được Trung Quốc đầu tư vào hạ tầng cơ sở của Bắc Kinh đến vài chục tỷ hoặc là có những cái sự giao thương qua lại giữa hai bên. Tuy nhiên đã 5 năm rồi thì những cái lời hứa đó hoặc là những cái cam kết đó từ Trung Quốc gần như chưa có thực hiện được phần nào cả. Và trong suốt cái thời gian đó, ông Tổng thống Duterte cũng đã có những cái lời bình phẩm hoặc là có những cái lời tấn công mạnh mẽ đối với cái đồng minh là lâu đời của mình là Hoa Kỳ về cái việc mà đã xía vô cái chuyện nội bộ của Philippines vân vân, về cái chuyện từ cái việc mà chống lại cái du kích là phiến loạn ở miền Nam cho đến những cái việc mà là giết người bừa bãi qua cái chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte vân vân. Nhưng mà bây giờ thì Philippines dường như là có những cái sự chuyển hướng bởi vì họ thấy một cái nguy cơ đối với cái nền an ninh của Philippines, cụ thể là qua cái sự hiện diện từ vài tháng nay của hàng trăm, người ta đếm là hơn 200 chiếc tàu của Trung Quốc đã neo đậu tại cái bãi đá Ba Đầu mà Philippines tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Họ nói là họ đến để tránh bão nhưng mà nhiều tháng vừa qua là không đi đâu hết. Và chính cái sự hiện diện này đã khiến Philippines có thể cảm thấy là e ngại và lo sợ. Và từ đó thì bên phía chính phủ Philippines cho rằng là cái chuyện mà Úc đi mua các cái chiếc tàu ngầm của Anh và Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân đó là một cái chuyện cần thiết, và Úc và Philippines hỗ trợ cái chuyện này nhằm duy trì một cái sự quân bình nào đó ở trong cái lực lượng hàng hải ở trong cái vùng biển này.
Còn những nước mà có vũ khí nguyên tử, tức là có khả năng nguyên tử như là Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn á, thưa anh, họ nói rằng Hoa Kỳ giúp cho Úc xây dựng những cái tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thì có thể dẫn tới cái nguy cơ là chạy đua vũ trang hạt nhân, giống như là chúng tôi có cái cớ để mà thường xuyên thử các đầu đạn nguyên tử rồi.
Vâng, cái sự đe dọa về vũ khí nguyên tử từ Bắc Hàn thì lâu nay, có lẽ hơn cả 10 năm, 20 năm nay rồi, thì nó vẫn là một cái sự đe dọa có tính cách thường trực. Và dĩ nhiên Bắc Hàn không phải là cái quốc gia duy nhất ở trên thế giới mà có vũ khí nguyên tử. Chúng ta có thể, cho đến bây giờ cũng có thể đếm đến khoảng 8 hoặc là 9 quốc gia trên thế giới này có những cái khả năng như vậy. Nhưng mà việc Bắc Hàn cảnh giác rằng là việc mà Úc trang bị chỉ cái những cái đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đó cũng sẽ khuyến khích hay là cũng sẽ làm tăng cái tốc độ chạy đua vũ trang về vũ khí nguyên tử. Chúng ta cho đến giờ phút này thì cũng đã biết rằng là chính phủ Úc đã xác định rằng là đây là những cái chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chứ không trang bị vũ khí hạt nhân. Thì đây là một cái điểm rất là khác biệt trong cái chuyện mà cái lời cảnh giác của bên phía Bắc Triều Tiên. Vì chúng ta thấy là cái chuyện chạy đua vũ khí hạt nhân sẽ là một cái tai họa khôn cùng của nhân loại. Nhưng mà nó cũng đồng thời là một cái sức kiềm chế nào đó đối với những cái nước đang có những cái vũ khí hạt nhân. Chúng ta cũng có nói chuyện trong cái tuần trước rằng là có thể là chúng ta không có loại trừ được một cái chuyện là trong tương lai Úc vì nhu cầu an ninh của mình cũng có thể sẽ trang bị cái vũ khí nguyên tử chẳng hạn, nhưng mà trong cái thời gian trước mắt thì chúng ta chưa thấy như vậy, và cũng có thể là Bắc Triều Tiên lợi dụng cái chuyện này để mà tự biện minh, nghĩa là phát triển thêm cái sức mạnh về vũ khí hạt nhân của họ.
Thế thì bây giờ đối với Trung Quốc là coi như cái mục tiêu của cái hiệp ước quốc phòng mới giữa Anh, Mỹ và Úc mà gọi tắt là AUKUS này đó, thì có phải là một cái cơn ác mộng cho Bắc Kinh hay không anh? Bởi vì hồi nãy anh có nhắc đến là cái này kiểu giống như là một cái liên minh quân sự giống như NATO mà ở châu Á vậy.
Vâng, chúng tôi thấy là để đối phó với cái cuộc chiến tranh lạnh thì các cái đồng minh Tây phương mà lãnh đạo bởi Hoa Kỳ, trong đó có nhiều quốc gia Âu Châu đã thành lập một cái khối. Bây giờ cái khối đó nó tăng thêm khoảng cỡ vài chục nước rồi, kể cả các cái nước cựu cộng sản ở Đông Âu. Và nó đã chứng minh một cái sự hiệu quả trong cái việc mà làm nguội lại cái sự xung đột, cũng như là có những cái biện pháp chống trả lại nếu mà một cái cuộc tấn công xảy ra đối với các quốc gia thành viên. Thì bây giờ cái liên minh AUKUS, tức là liên minh giữa Anh, Úc và Mỹ đó, nó cũng có những cái vai trò tương tự, mặc dù rằng đây là một cái điểm rất là quan trọng, mặc dù rằng cái hiệp ước AUKUS này không chỉ đích danh Trung Quốc là cái đối tượng của họ, nhưng mà dĩ nhiên ai cũng biết đó là như vậy cả, bởi vì ở trong cái khu vực thì ngoài Trung Quốc ra thì không có ai có cái khả năng khác, để cũng không có một cái khả năng để đe dọa cái an ninh ở trong toàn khu vực cả. Và chính vì cái sự ra đời của cái liên minh AUKUS này đã khiến cho Trung Quốc lo ngại, và nó cũng tạo ra một cái lý do để mà Trung Quốc xài thêm tiền, tăng thêm cái ngân sách quốc phòng để mà tăng thêm cái bắp thịt hay là cái sức mạnh của cái quân đội của họ. Chúng ta biết là cái hiệp ước AUKUS này nó không phải chỉ là cái vấn đề giám sát an ninh trên biển hoặc là tăng cường cái sự tuần tra vân vân, nhưng mà nó còn liên quan đến những cái hoạt động về công nghệ mới nữa, thí dụ như là vấn đề tin tặc, thí dụ như là vấn đề bảo vệ môi sinh, thí dụ như là nhiều cái vấn đề khác nữa, thì không phải chỉ là đơn phương là dùng súng đạn bắn nhau mà thôi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.